Cảm ứng thiên vận biên. Phần 13. Chánh văn: căn cô túc quả, kính lão hoài ấu. Nghĩa là: thương xót con côi, cứu giúp quả phụ, kính già thương trẻ. Ông Vu Thiết Tiều nói: mẹ quá, con côi là nỗi bất hạnh trong đời người, và cả ấu thơ đời người ắt phải trải qua. Thương xót, cứu giúp, kính trọng, quan tâm cũng là do lương tâm tự nhiên giấy động. Nếu chẳng phải là kẻ tột bậc hung bạo trong thiên hạ, sẽ chẳng thích bức hiếp người cô quả, khinh người già, lừa gạt trẻ thơ. Nhưng sự cai trị của văn vương cũng chẳng ngoài ai thử quỳnh độc, nghĩa là xót thương những người cô quạnh. Chí của phu tử cũng chẳng ngoài lão an thiếu hoài, nghĩa là yên già quan tâm trẻ. Vì sao? Thiện tâm dễ sanh, thiện lượng nghĩa là tâm lượng tốt lành, khó trọn. Kẻ không có sức, cố nhiên hãy trọn hết tấm lòng này. Kẻ có sức, hãy nên ra sức thực hiện chuyên thương xót giúp đỡ. Thân thiết thực hiện công phu thành kính quan hoài, chớ nên viện cớ có tấm lòng là được rồi, để qua quýt cho xong chuyện. Thơ của Bạch Thái Phó, tức Bạch Cư Dị, có câu: tuế thời xuân nhật thiểu, thế giới khổ nhân đa. Nghĩa là năm tháng ngày xuân ít, thế gian kẻ khổ nhiều. Lại có câu: vật tình tiểu khả niệm, nhân ý lão đa từ. Nghĩa là tình cảm đối với muôn vật thì đáng hoài niệm nhất là lúc bắt đầu. Đối với tình cảm con người thì phải nhân từ đối với người già cả. Lời lẽ của bậc có lòng nhân khiến cho người đọc cảm thấy rất vui sướng. Cô là kẻ chưa thể trưởng thành, cha mẹ đã sớm qua đời, hoặc là mẹ chết, cha vừa mới tục huyền, hoặc là cha chết, mẹ lại tính đi thêm bước nữa. Tệ nhất là cả cha lẫn mẹ đều chết, còn bé bỏng mà đã coi cúc bất hạnh đến mức ấy, tình cảnh khôn kham. Dẫu kẻ qua đường còn sanh lòng thương xót, huống là thân bằng quyến thuộc, họ hàng, càng có thể ơ hờ được. Căn là thương xót, điều đáng phải nên có là tấm lòng chí thành thương xót, nuôi nấng dạy bảo, khiến cho kẻ không nơi nương tựa có chỗ nương tựa, không nơi gửi gắm bèn có chỗ gửi gắm, cho tới khi đã trưởng thành tự lập mới thôi. Gieo đức dày trong nhân gian, an ủi u hồn dưới suối vàng, quả báo đạt được há nông cạn ư? Phụ lục: biện pháp tổ chức từ ấu cục, viện mồ côi. Tại các quận huyện của nhà Đại Tống đều lập từ ấu cục. Phàm con cái của những nhà nghèo muốn được nuôi dưỡng đưa đến viện sẽ được sắp xếp nhũ mẫu chăm sóc nuôi nấng, hoặc là kẻ không có con cái đến từ ấu cục xin về. Ngay trong những năm đói kém cũng chẳng bỏ chuyện từ thiện này. Chánh sách thương xót cô nhi dưới đời Tống cặn kẽ như thế đó. Cho đến nay, phong cách nhân từ được phổ biến rộng rãi, nhiều người chuộng làm lành. Những nơi như Kinh Đô, Dương Châu, Tô Châu, vân vân đều lập dục anh đường, cô nhi viện. Cách thức này càng thêm chu đáo tỉ mỉ, gom tiền của để lập ra một nơi có căn nhà trống to lớn, bốn phía là tường cao. Trong nhà ắt có đầy đủ giường, bếp, đồ vật dùng để nấu nướng, ăn uống. Phía trước làm cửa nhỏ có then cài, đàn ông không được vào đó, chọn người lão thành, nghiêm nghị trông coi. Những phụ nữ nghèo, mập mạp, mạnh khỏe, đã có con, muốn làm nhũ mẫu thì cho họ đem theo con sống trong ấy, cấp thức ăn theo hạn lượng. Ngoài cửa đặt một cái trống lớn, kẻ sanh con mà chẳng muốn nuôi dưỡng, đặt con trong giỏ, viết họ và ngày sanh tháng đẻ, gắn tờ giấy ấy lên trên. Chờ lúc chiều tà hoặc đêm tối không có ai, đưa tới ngoài cửa, đặt con dưới đất, đánh một tiếng trống. Người trong viện nghe tiếng trống sẽ ra cửa nhận lấy, người cho con đã đi rồi. Làm như vậy vì sợ người ấy hoặc là ôm niềm hổ thẹn, hoặc vì sợ mắc họa mà không muốn cho kẻ khác trông thấy. Trẻ được đưa tới bèn cử người có sữa làm nhũ mẫu. Cách dùng họ của người nhũ mẫu ấy để gọi trẻ sợ rằng do lâu ngày sẽ quên mất họ thật của nó, hoặc nếu có nhiều đứa trẻ mang cùng họ sẽ gây ra lầm lẫn. Mời một y sĩ có kinh nghiệm dài dặn về bệnh tật trẻ con đến chẩn đoán, chăm sóc bệnh cho trẻ. Lập một chỗ làm nghĩa trang từ thiện, Có trẻ nào chết yểu bèn khâm liệm rồi chôn tại đó, thuê thêm 2-3 phụ nữ siêng năng, trẻ dứt sữa liền giao cho họ chăm sóc. Một phụ nữ có thể chăm sóc mấy đứa trẻ. Vì thế cách làm này khiến cho trẻ đến sau cũng có người chăm bẩm nuôi nấng. Nhũ mẫu nào cạn sữa ra khỏi viện, nếu yêu mến đứa trẻ mà mình đã cho bú, cho phép bà ta mang theo. Trẻ được 5-6 tuổi, hãy xét xem phẩm chất của nó là cao hay thấp mà dạy dỗ. Ở ngoài viện mồ côi lập một chỗ dạy vỡ lòng, mời một vị thầy đến dạy. Trẻ trai sáng dạ bèn dạy cho nó học hành, trẻ ngu độn bèn bảo nó làm những việc quét dọn trong viện, trong trường. Trẻ gái tánh tình đoan trang khéo léo, nhũ mẫu sẽ dạy những việc thuộc về nội trợ, dạy nó thêu thùa may vá. Đứa đần độn vụng về thì cũng sai nó làm các việc vặt. Trẻ trai 10 tuổi trở lên không được vào trong nội đường nhằm tránh mọi nỗi hiềm nghi, hoặc là cho nó làm người thừa kế cho kẻ không có con, hoặc cho tăng sĩ đạo nhân làm hương đồng, hoặc làm kẻ hầu cho những nhà khá giả. Tùy theo tài năng của nó mà quyết định đưa nó đến đâu hồng tùy duyên nương cậy. Chẳng lấy tiền chuộc thân cho chúng, chẳng lo chúng nó sẽ không có nơi sống. Tuy hết sức kém hèn, vẫn tốt hơn là chết non. Nếu trẻ có tài năng khác người, mai sau có thể tự thành gia lập nghiệp, chẳng phải là trách nhiệm của người chủ cô nhi viện. Nếu trẻ đã lớn có thể tự kiếm sống, có thể lập gia đình, bèn cưới nữ nhân trong viện, dạy nó đừng lấy con gái nhà khác, nhằm biểu thị nó chẳng quên gốc vậy. Con gái chưa đến tuổi cài trăm, không ra khỏi cửa viện mồ côi. Đã cài trăm bèn gả cho con nhà bình dân ngoài phố, xính lễ chỉ cần một chút quần áo trang sức là được rồi. Nếu nhiều hơn hãy đưa vào quỹ chung của viện, chẳng được gả cho người có học, mà cũng chẳng được bán làm tớ gái. Chú thích: hương đồng là trẻ trông coi nhang đèn, làm việc vặt trong các chùa miếu, đạo quán, hoặc làm người hầu cho các vị tăng sĩ đạo nhân. Thời xưa người có học do có thể đỗ đạt làm quan, vợ có thể sẽ được sắc phong, hoặc mai sau con cái đỗ đạt vinh hiển có thể xin triều đình sắc phong cho mẹ. Triều đình sẽ xét nguồn gốc dòng họ cho người nữ ấy là trẻ mồ côi không rõ xuất xứ, sẽ dấy lên nhiều nỗi dị nghị, khiến cho chồng hoặc con gặp trắc trở trên đường công danh. Hơn nữa do con cái đỗ đạt, mẹ xuất thân hèn kém không rõ nguồn gốc, sẽ gặp cảnh con dâu cậy mình dòng dõi cao quý khinh rẻ mẹ chồng. Đã thế, nếu mẹ xuất thân hèn kém, con do người ấy đẻ ra sẽ không được coi là dòng chính, bản thân người ấy không được lập thành chánh thất, dẫu được cưới gả trước vẫn bị coi là tỳ thiếp. Bởi lẽ xuất thân khá hèn kém chẳng thể khảo chứng nguồn gốc tổ tiên. Nếu trẻ gái có nhan sắc xinh đẹp, nhà giàu muốn mua làm thiếp, hãy nên cự tuyệt để khỏi trở ngại đạo nghĩa. Đừng cho là sẽ được nhiều tiền xính lễ để dùng làm tiền chi dụng cho cô nhi viện rồi nhận lời gả bán. Trong số các vị thiện tín, cử ra người trung hậu, công chánh, khôn khéo, sáng suốt, giàu kinh nghiệm ứng phó, mà người đó lại có nhiều thời gian rảnh rỗi để đứng ra trông nom chung mọi việc. Phàm những chuyện như cho trẻ trai, trẻ gái ra khỏi viện, thâu nhập tiền bạc, cùng với những việc lớn nhỏ hàng ngày, không gì chẳng xem xét. Lập một thùng chứa đồ hiến tặng ở cửa để những người thích làm điều nghĩa đi qua, muốn cho một đồng tiền, một nắm gạo bèn bỏ vào đó. Mỗi thứ nhận được không gì chẳng đều ghi chép tường tận. Quy mô đã thành, thiện duyên dần dần rộng hơn, có thể tiến hành lâu ngày chẳng đến nỗi phế bỏ. Đấy chính là điều thiện to lớn hồng giúp cho sự sanh thành dưỡng dục của trời đất vậy. Chỗ khó khăn chỉ là gom được tiền bạc để lập cô nhi viện đó thôi. Nhưng trong một quận lớn, trẻ thơ bị vứt bỏ nhiều lắm, ắt chi phí sẽ nhiều, nhưng hàng thiện tín cũng nhiều. Quận nhỏ thì thiện tín ít, mà trẻ bị bỏ rơi cũng ít, cho nên chi phí cũng ít. Tâm những người chuộng điều thiện giống nhau, nếu được đôi ba người đề xướng, không chỗ nào chẳng thể thực hiện được. Chẳng lo thiên hạ không có người thừa sức, chỉ lo chẳng có kẻ có thể phát nguyện to lớn đó thôi. Do vậy thuộc bày cặn kẽ, hồng giúp cho người thích làm lành có cái để cân nhắc, hồng chọn lựa. Đời Tống Diệp Mộng Đắc nói: Tôi ở Hứa Xương nhằm năm bị lục to, xác người chết trôi vô số. Tôi tấu trình xin mở kho thường bình để chẩn tế, cứu sống hơn 10 vạn người, nhưng không có cách nào cứu giúp những trẻ thơ bị ruồng bỏ. Ngẫu nhiên hỏi những người chung quanh, cớ sao những người không có con chẳng thu dưỡng những đứa trẻ bị vứt bỏ ấy? Họ thưa, người muốn nuôi con thì có, nhưng họ sợ đến năm được mùa, cũng như đến khi con khôn lớn, cha mẹ nó lại đến nhận. Do vậy tôi lập ra phương cách, phàm là những kẻ vì gặp tai ương hay thương tật phải ruồng bỏ con thơ, cha mẹ sẽ không được phép nhận lại con. Cho in mấy ngàn tờ bằng khoán để trống cấp cho trong ngoài, phàm những kẻ nhận con nuôi sẽ tự nói có được đứa con ấy từ chỗ nào, viết rõ trong bằng khoán, coi như chứng thư hộ tịch. Người nhận nuôi nhiều sẽ được thưởng, lại còn đem gạo còn dư từ kho bình thường cân nhắc số lượng để ban cho người nghèo làm vốn. Việc định xong, tính theo số bằng khoán đã lập, có đến 3.800 người dùng phương thức ấy để nhận con nuôi. Kẻ làm quan cũng nên biết chuyện này. Lại từ khi chiến tranh nổ ra cho đến nay, có những kẻ phải ẩn nấp trong rừng rậm, có nhiều kẻ vì bọn giặc nghe tiếng trẻ khóc mà chẳng tránh khỏi bị hại. Vì thế kẻ tránh giặc liền vứt bỏ trẻ thơ không đoái hoài. Có kẻ bày kế lấy viên bông gòn bỏ vào miệng trẻ, khiến cho nó ngậm miệng mà trẻ không bị ngạt. Hoặc cục bông ấy chứa sẵn ít bột cam thảo, khi cho trẻ ngậm thì thấm nước để nó nút cục bông nếm vị ấy. Trẻ trong miệng có vật ấy sẽ chẳng phát ra tiếng, bông gòn mềm lại chẳng làm miệng trẻ bị thương. Do vậy cho in phương pháp ấy thành nhiều bản để yết thị, khiến cho trẻ thơ được toàn mạng rất nhiều. Kẻ gặp những biến cố binh đao cũng nên biết điều này. Đời Tống, ông Trương Hiếu Cơ làm rể cho một người giàu có cùng quận. Người giàu có ấy sinh một đứa con không ra gì, bèn đuổi nó ra ngoài. Đến khi người giàu có ấy bị bệnh, lúc sắp chết đã giao hết gia tài cho Hiếu Cơ. Về sau, đứa con của người giàu ấy làm kẻ ăn mày. Hiếu Cơ thương xót đứa con côi ấy, do vậy bèn hỏi nó có thể tưới vườn hay không. Nó đáp, nếu có cái ăn thì may mắn lắm thay. Ông liền thâu nhận. Sau đấy lại hỏi, có thể quản lý nhà kho hay không? Thưa, tưới vườn là đã may quá rồi, được quản lý kho thì càng may mắn quá. Ông liền cho nó trong kho. Hiếu Cơ quan sát thấy nó cẩn thận thật thà, chẳng còn thái độ cũ, bèn trả hết toàn bộ gia tài cho nó. Sau khi Hiếu Cơ đã mất, bạn ông đến chơi Tung Sơn, trên đường gặp một đoàn xe cắm đầy cờ xí, dường như là xe của bậc đại quan. Trộm nhìn người ngồi trên xe thì ra là Hiếu Cơ, bèn vái chào hỏi nguyên do. Ông đáp, thượng đế do thấy tôi trả lại tài sản, chẳng lấn hiếp đứa con côi, sai tôi làm chủ núi này. Nói xong chẳng thấy đâu nữa. Thời Châu, người đàn bà đạo nghĩa nước Lỗ chính là vợ một người dân nước Lỗ. Người Tề tấn công nước Lỗ, người đàn bà đạo nghĩa ấy bỏ đứa trẻ đang ẵm để bồng lấy đứa trẻ đang dắt. Quân Tề hỏi, đứa bé bị bỏ là ai? Người đàn bà đáp, con tôi. Lại hỏi, đứa bé đang được ẵm là ai? Người đàn bà đáp, con của anh tôi. Quân lính hỏi, vì sao ngươi lại bỏ đứa con do mình sanh ra để ẵm con của anh? Đáp, con đối với mẹ là tình yêu thương riêng tư, cháu đối với cô là đạo nghĩa chung. Bỏ công theo tư, bỏ mặt đứa con côi của anh, thiếp chẳng làm được. Quân Tề nói, nước Lỗ có người đàn bà còn giữ tiết hạnh như thế, huống hồ là vua của xứ này. Bèn rút quân về. Vua nước Lỗ nghe chuyện ban thưởng, gọi là nghĩa cô, người cô có đạo nghĩa. Ôi, người đàn bà nước Lỗ do bảo vệ đứa con côi, do một lời mà giữ yên đất nước. Nay những kẻ được gọi là bậc tu mi nam tử lại trái nghịch đạo nghĩa sống thừa đối với bà này, há có thể không hổ thẹn chút nào ư? Đời Thục Hán, Trương Duệ thuở bé chơi thân với Dương Cung. Dương Cung mất, để lại đứa con côi mới được mấy tuổi. Trương Duệ đón mẹ Dương Cung về phụng dưỡng, cưới vợ cho con của Dương Cung, mua nhà cửa ruộng đất cho nó. Mọi người kính trọng đạo nghĩa của ông. Về sau ông làm thái thú Ích Châu. Chú thích: Thục Hán là nước Hán thời Tam Quốc do Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị lập ra. Do nước này thuộc đất Thục tỉnh Tứ Xuyên nên gọi là Thục Hán. Lãnh thổ Thục Hán bao gồm Ích Châu, tức vùng bồn địa tỉnh Tứ Xuyên và Hán Trung, Vùng này từ đời Ân Thương được gọi là Ba Quận, do có người Ba sinh sống đầu tiên. Ích Châu bao gồm 22 quận. Trầm Gia Môn, người xứ Ngô Giang, khi cha ông làm quan Hoàng Môn, ông sống trong làng, ưa chuộng đạo nghĩa. Chú thích: Hoàng Môn là một chức quan thời cổ, gọi đầy đủ là Hoàng Môn Thị Lan. Theo ông Hoàng Bách Lâm, chức quan này trực thuộc cơ cấu Môn Hạ Tỉnh. Chỉ riêng đời Đường Trung Tông, Môn Hạ Tỉnh được gọi là Hoàng Môn Tỉnh, cho nên chức quan đứng đầu Môn Hạ Tỉnh thường gọi là Hoàng Môn Thị Lan. Môn Hạ Tỉnh là cơ quan hành chính trung ương, chuyên trách cân nhắc nội dung các chiếu lệnh cụ thể trước khi ban hành, về sau mở rộng thêm quyền hạn thành cố vấn, đồng thời đặc trách can gián góp ý. Đến đời Nguyên, chức trách can gián giao hẳn cho Ngự Sử Đài. Môn Hạ Tỉnh chuyên đặc trách các vấn đề chính sách, rồi dần dần bị phế bỏ. Cả ba tỉnh chỉ còn lại Trung Thư Tỉnh thống trị toàn thể 6 bộ. Thoạt đầu trong ba cơ cấu thuộc Tam Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh và Trung Thư Tỉnh có chức trách vạch ra kế hoạch, quyết sách, còn Trung Thư Tỉnh đảm nhiệm chức trách chấp hành. Đời Tùy, chức quan đứng đầu Môn Hạ Tỉnh gọi là Nạp Ngôn. Đến đời Đường đổi thành Thị Trung, viên phó quan được gọi là Môn Hạ Thị Lan, lại đặt thêm các chức cấp sự trung, Tán Kỵ Thường Thị, Giáng Nghị Đại Phu, Khởi Cư Lan, Thập Di, vân vân. Cùng huyện có đứa con của người họ Cố mới 10 tuổi, mồ côi mà gia nghiệp khá dư dả. Khi ấy đang gặp mối lo trộm cướp, quan huyện triệu tập các tay thế gia vọng tộc trong huyện để bàn chuyện các nhà giàu có phải lo chuyện cung cấp lương hướng cho quân đội. Mọi người đều nói không ai bằng đứa con nhà họ Cố. Riêng mình ông Trầm Gia Mô lo ngại nói: nó là đứa con coi non dại, làm sao có thể kham nổi việc này. Mọi người nói nó có nhiều tôi tớ, sẽ có thể lo liệu được. Ông bảo: tôi chính là vì lo những kẻ tôi tớ có quyền thế, sẽ mượn việc quân nặng nề ấy để lừa dối, lấn hiếp ấu chủ, nhà ấy sẽ bị phá tan ngay. Nếu cứ muốn cử con nhà họ Cố đảm nhiệm việc binh, tôi xin đi thay cho nó. Ông vui vẻ ghi tên của chính mình. Sau đó chiến sự phát sanh suốt mấy năm, chẳng phiền đến đứa con nhà họ Cố. Cả huyện ca ngợi nghĩa khí của ông Trầm. Quả là góa bụa, là tuổi còn đang trẻ trung, chồng bóng lìa đời, hình đơn bóng chiếc, mắt nhìn toàn thấy những cảnh tượng buồn tên. Huống hồ con cái thơ dại, tâm sự chẳng có người lo liệu. Mạnh Tử gọi tình cảnh này là cùng nhi vô cáo, nghĩa là cùng quẫn, không có nơi nương cậy. Cùng là tột bậc, tai họa biến đổi như thế, há chẳng phải là cùng cực ư? Muốn nói há có ai để thổ lộ, chẳng phải là không nơi nương cậy ư? Túc là châu cấp, nâng đỡ, nuôi thân họ, thành tựu tiết hạnh cho họ. Con người sống giữa trời đất, chỉ có quá phụ là khổ sở nhất. Lúc trẻ thì bị kẻ cường bạo hiếp đáp, giàu thì dòng họ cắn nuốt, già thì run rẩy ai thương xót, nghèo thì không có cách nào lo liệu áo cơm. Nếu bà quá không con, lập chí thủ tiết càng là khó có. Ai có thể thương xót giúp đỡ họ, ắt đủ cảm thông Thượng Đế trên chín tầng trời, cảm động quỷ thần trong tam giới, há nên nói là ân huệ nhỏ nhặt ư? Đời Minh, Đỗ Hoàng ở Kim Lăng, cha là Nhất Nguyên, chơi thân với Thường Doãn Cung. Doãn Cung chết, mẹ đã già, không nơi nương tựa, đội mưa tới nhà Đỗ Hoàng. Khi ấy Nhất Nguyên đã chết, Đỗ Hoàng kinh ngạc hỏi nguyên cớ. Bà mẹ khóc lóc kể nguyên nhân. Đỗ Hoàng cũng khóc, đỡ bà cụ ngồi lên bái lại, bảo người nhà phụng dưỡng cụ như bà nội. Bà cụ tánh nóng nảy, hễ có chuyện gì hơi chẳng vừa ý, bèn tức tối trách móc. Đỗ Hoàng thuận theo, hầu hạ rất cẩn thận. Khi bà cụ bị bệnh, ông đích thân hầu hạ thuốc men. Khi lâm chung, cụ nói: tôi đã làm phiền ông Đỗ, nguyện con cháu ông Đỗ đều được như ông Đỗ. Cụ mất đi, ông Đỗ mai táng, lễ nghi châu đáo tột bậc, hàng năm đều bái tế một phần. Người đời xưng tụng ông là bậc đạo nghĩa cao trọng. Châu Huy ở Nam Dương cùng huyện với Trương Kham, thiên hạ thường nói Trương Quân vi chánh, lạc bất khả chi giả giả, nghĩa là ông Trương cai trị vui sướng khôn ngần. Trương Kham gặp Châu Huy trong trường Thái Học, đãi nhau bằng tình bạn thân thiết, nắm tay dặn dò: mai sau tôi qua đời, xin cậy anh chăm sóc vợ con giùm. Châu Huy do thấy Trương Kham là bậc tiền bối về đức hạnh lẫn học vấn, chẳng dám nhận lời. Sau đấy chẳng còn gặp nhau nữa. Sau khi Trương Kham mất, Châu Huy nghe vợ con ông Kham nghèo nàn khốn khó, bèn xẻ cơm nhường áo. Con của Châu Huy lấy làm lạ, thắc mắc: cha đã chẳng phải là bạn của ông Trương, cớ sao bỗng làm như thế? Châu Huy đáp: ông Kham đã từng thốt lời tri kỷ như thế, cha đã ghi tạc trong lòng. Về sau Châu Huy cai quản vùng Lâm Hoài, cũng khéo cai trị, được dân chúng ca ngợi, làm quan đến chức thượng thư bộc xạ. Chú thích: thượng thư bộc xạ chính là chức quan phụ tá của thượng thư lệnh, người đứng đầu cơ quan thượng thư tỉnh. Thời Tam Quốc chia thành tả bộc xạ và hữu bộc xạ. Về sau mỗi khi chức thượng thư lệnh bị khuyết, bộc xạ sẽ lâm thời hoặc trường kỳ đứng đầu thượng thư tỉnh. Thời Đường Tống, thượng thư bộc xạ đóng vai trò tể tướng. Riêng dưới thời Vũ Tắc Thiên, danh xưng của chức vị này được gọi là văn xương tả tướng và văn xương hữu tướng. Đến thời Tống Thần Tông, tả bộc xạ bị đổi thành môn hạ thị lang, hữu bộc xạ đổi thành trung thư thị lang, giữ vai trò tể tướng thật sự. Đến đời Nguyên, cơ cấu thượng thư tỉnh hoàn toàn bị bỏ, chỉ còn giữ lại trung thư tỉnh trong ba tỉnh. Chức vụ thượng thư bộc xạ bị phế trừ, trung thư thừa tướng đảm nhiệm vai trò của thượng thư bộc xạ. Các danh nhân từng giữ chức vụ này là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, Ôn Ngạn Bác, Chữ Toại Lương. Ôi, nay thì những kẻ mẹ quá con coi, không nơi nương tựa, chỗ nào cũng có, há có được người giống như mấy vị trên đây thương xót giúp đỡ nuôi nấng vậy thay. Ở đây xin khuyên những người có chí, hãy phỏng theo lập hội từ thiện giúp đỡ những bà quá. Phương cách là quyên mộ bạn bè, bỏ tiền ra lễ phí hoặc nộp từng tháng, hoặc đóng mỗi năm. Tiền lễ phí giữ tại nhà người có sức, người dư giả, siêng năng dò hỏi những kẻ quá bụa lại nghèo hèn, cân nhắc để châu cấp mỗi tháng. Cố nhiên là công đức ngấm ngầm ấy sẽ không có gì to lớn bằng. Kẻ chẳng thể làm như thế thì hễ thấy nghe, bèn tùy sức châu cấp giúp đỡ, cũng có gì chẳng phải là nhân đức ư? Chỉ sợ là kẻ có cái tâm ấy nhưng luôn bị ngăn trở bởi hiềm nghi, gàn quải, hủy báng. Người có trí hãy nên suy nghĩ cách thức tốt đẹp để thực hiện. Đời Tống, ông Triệu Khang Tĩnh mồ côi cha từ lúc 7 tuổi, bà mẹ dốc chí dạy dỗ ráo riết. Về sau ông đỗ đạt làm học sĩ. Chú thích: học sĩ là chức quan được thiết lập từ đời Đường, gọi đầy đủ là Đông Cung học sĩ, có nhiệm vụ kèm cặp dạy học thái tử, vì này thực sự đôn đốc thái tử học tập. Trong khi các chức quan thái phó, thiếu phó, thái sư, thiếu sư thiên về vai trò cố vấn, rèn luyện cách xử lý việc nước hơn là học tập từ chương. Đến thời Minh Trị Duy Tân, chức quan này bị bãi bỏ và người Nhật dùng chữ này để dịch chữ bachelor, cử nhân. Trong lối giáo dục Âu Tây, các nước khác như Triều Tiên, Trung Hoa v.v. cũng bắt chước dịch theo cách này. Ông Triệu xin ấm phòng cho mẹ. Tể tướng nói hễ có công to sẽ được phong thưởng chẳng xa. Ông thưa: mẹ tôi quá bụa, đã 80 rồi, sáng chẳng đảm bảo tối, xin hãy ban thưởng ngay lúc này để mẹ được rạng mày nở mặt. Tể tướng chấp thuận. Lại có Lý Quân mồ côi cha từ thuở lên ba, có kẻ dụ dỗ mẹ ông tái giá, mẹ giận dữ quở trách: nghĩa vợ chồng là mối thiêng luân, chết hay sống là do mạng lệnh của thượng đế, ta thà chết đói, há nên tái giá hay sao? Bèn quyết chí thủ tiết dạy con đỗ đạt. Than ôi, những người giống như thế, thần lẫn người đều khâm phục kính trọng, ắt được báo đáp sâu dày, vì họ tôn trọng nhân luân, há chỉ là con của họ được quý hiển ư? Chớ nên coi rẻ bà quá, cố nhiên là như thế, nay lại dùng điều này để huấn thị, chính là vì mong cho hết thảy các bà quá đều biết khuôn phép để tự lập, mà những kẻ là con coi cũng chớ nên tự ruồng rẫy buông xuôi. Hãy nên nghĩ những kẻ là cô nhi mà trở thành bậc hiền tài rất đông, như Trương Sĩ Tốn đã nghèo lại mồ côi, rốt cuộc do gắn công dốc chí làm tới chức đại phụ tể tướng. Lữ Hối sang cả nhưng mồ côi, do âm thầm tu tập mà thành bậc trung thừa nổi danh, người ta mới biết ông là cháu nội của Lữ Huệ Công, Lữ Đoan. Những người khác như Lưu Chí, Âu Dương Tu, Trần Miêu Tá đều mồ côi từ bé, do tận lực học hành làm tới chức bình chương. Như thế thì mới báo đáp đôi chút nỗi khổ của những bà mẹ quá giữ trọn tiết hạnh trong sạch vậy. Cho nên lại nêu bày lời khuyên lơn như thế, dụng tâm hết sức thiết tha. Lão là người tuổi tác đã cao, là người trải đời đã lâu mà kinh nghiệm cũng lắm. Kính là dốc hết lòng thành biểu lộ lòng yêu thương, trọn hết sức phụng dưỡng cho họ được an vui, hoặc là mỗi niệm mỗi chuyện đều chẳng dám lừa dối khinh mạng, đấy cũng là kính. Thọ đứng đầu trong ngũ phước, mà người già lại gần như cha, chắc chắn là đời trước đã có căn khí, đời này nhất định là bậc tích đức, từng trải sự việc, đúng là bậc có thể nêu gương mẫu. Học hỏi từ họ sẽ đạt được lợi ích chẳng ít, lẽ nào có thể khinh mạng ư? Nhưng người đời thấy họ già nua run rẩy, nếu không chán ghét thì sẽ lấn hiếp họ, ai chịu chú tâm kính trọng phụng sự họ? Chẳng biết sách Luận Ngữ có nói kính lão đắc lão. Dương Đại Niên mới 20 tuổi đã đậu trạng nguyên cùng với Châu Hàn và Châu Ngang làm việc trong cung. Hai ông đều đã già, họ Dương khinh rẻ lấn lướt. Châu Hàn nói: anh đừng khinh tôi già, rốt cuộc sẽ đến phiên anh già đi. Châu Ngang lắc đầu nói: đừng nói nữa để khỏi bị người ta làm nhục. Họ Dương quả nhiên đang tuổi tráng niên mà chết ngóp. Tôi mong những gã thiếu niên khinh bạc đọc đến câu chuyện này sẽ lập tức hối cải, lại giữ được tấm lòng nhân hậu. Hễ gặp người già hãy giữ tấm lòng bình đẳng, bất luận phú quý hay nghèo hèn, cốt sao một niềm kính yêu. Hành theo đó ắt đầu bạc phơ, lông mày nhuốm bạc ta cũng có phần vậy. Thái Tổ huấn dụ lễ bộ rằng: đối với người tuổi tác phải dạy bọn trẻ tuổi kính trọng, đối với chuyện phụng sự bậc trưởng thượng phải dạy họ tuân thuận. Các đời Ngu, Hạ, Thương, Châu không đời nào chẳng coi trọng bậc cao tuổi. Lễ nghĩa dưỡng lão vốn chưa hề bị phế trừ, vì thế mọi người hưng khởi lòng hiếu đễ, phong tục thuần hậu, chánh trị mới được tăng tấn bình ổn. Các ngươi hãy nên truyền báo mạng lệnh của trẫm. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, Thái Tổ ở đây chính là Minh Thái Tổ, tức Châu Nguyên Chương. Ngu chính là triều đại của vua Thuấn, vì vua Thuấn sanh trưởng tại đất Hữu Ngu nên ông còn được gọi là Hữu Ngu Thị hay Ngu Thuấn. Thật ra vua họ Cơ tên là Trùng Hoa, Thuấn là Thụy Hiệu, vua Thuấn cũng đặt quốc hiệu là Hữu Ngu. Kinh Hoa Nghiêm chép: nguyện cho hết thảy chúng sanh phát tâm Bồ Đề, trọn đủ trí huệ, vĩnh viễn giữ trọn thọ mạng, chẳng bị kết thúc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh trọn đủ pháp tu hành, lìa già chết, hết thảy tai ương độc hại chẳng hại mạng họ. Nguyện cho hết thảy chúng sanh thành tựu trọn đủ tấm thân, chẳng khổ não vì bệnh tật, thọ mạng tự tại, có thể tùy ý trụ thế. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đạt được chẳng già chẳng bệnh, thường trụ mạng căn, dũng mãnh tinh tấn nhập trí huệ của Phật. Do điều này ta thấy người già như mặt trời sắp khuất sau núi, thời gian hữu hạn, nếu chẳng cấp tốc tu hành như lửa cháy đến thân, lấy gì để giúp cho việc về tay? Vương Bân từ bé bệnh tật rề rề, tự đoán ắt chính mình chẳng thọ, hễ thấy người già thường kính trọng hâm mộ, hễ họ đi qua cửa dẫu là người nghèo hèn ắt đứng dậy nhằm tỏ lòng tôn trọng, đi đường ắt nhường lối. Về sau Vương Bân dần dần khỏi bệnh, sức lực càng mạnh mẽ hơn, thọ đến 93 tuổi. Đời Tùy có một vị tăng đã hơn 100 tuổi, hiểu sâu xa diệu nghĩa trong kinh Pháp Hoa, thường báo đại chúng: bần tăng kính trọng người già như cha mẹ, phụng sự họ như Bồ Tát, phàm những chuyện có thể tận sức, không gì chẳng dốc trọn tấm lòng. Đời này được thông hiểu Phật Pháp, hưởng thọ dài lâu, đều là do tôn kính người già mà ra. Hỡi đại chúng, chớ nên khinh miệt người già, kẻo tổn phước tổn thọ. Trong trường danh lợi, khải ngón tay liệt qua, vẫn phải nên thực hiện những công phu thuộc về bổn phận của chính mình, nếu không sẽ là luống uổng đời người, lãng phí lần gặp gỡ này. Đối với những nguyện như: nguyện ta thọ mạng lâu dài, siêng hành hết thảy các điều lành, nguyện ta phước đức hưng thịnh, rộng độ hết thảy mọi người, đều bị lỡ lạc. Than ôi, kẻ thiếu niên chỉ biết cậy tài khinh nhờn người già cả, chẳng biết tuổi thọ là cái được trời ban, người già được vua tôn kính, dẫu có lắm tài khó thể đạt đến địa vị ấy. Đời Tống một nhà ông Ngô Nguyên Tự có 8 người tuổi đã từ 80, 90, 100 trở lên. Nhà vua tra hỏi nguyên nhân, thì ra nguyên nhân là vì cả mấy đời đều liên tiếp ăn ở với nhau bằng đạo nghĩa, chẳng chia rẽ. Vua biểu dương nhà ấy, ân sủng ban thưởng rất hậu. Khảo sát quy chế thiết lập trường thượng tường, thì thấy từ thời Nghiêu Thuấn đã có, tam đại Hạ, Thương, Châu đều tôn sùng quy chế ấy. Chuyện này được chép rất tường tận trong những sách như Lễ Ký, vân vân. Chí hướng của Phu Tử được thể hiện qua câu nói lão giả an chi, khiến cho người già được sống yên ổn. Nguyên tắc chỉ đạo luật pháp của đất nước và tâm trí của dân chúng, cả hai đằng đều đặt tại đó. Nếu nói người già của kẻ khác liên quan gì đến ta, há chẳng phải là bất kính ư? Chú thích: Thượng Tường là danh xưng của trường Thái Học Quốc Tử Giám thời cổ. Ấu là trẻ nhỏ thơ ngây vô tri. Hoài không chỉ là yêu thương chúng nó, mà còn là gửi gắm những niềm hoài vọng nơi ấy. Làm kẻ đã trưởng thành bèn yêu thương che chở kẻ nhỏ hơn, đó là lẽ thường, là lẽ đương nhiên. Huống hồ có những đứa trẻ gặp gỡ cảnh ngộ chẳng tốt, khốn khổ đáng thương, như là con của đời vợ trước, em cùng cha khác mẹ, con do vợ lẽ hoặc tỳ thiếp sanh ra. Nếu gặp kẻ ỷ mình lớn hơn rồi cậy thế ức hiếp, đứa trẻ coi cút phải chịu cảnh thảm độc ngang trái, quá sức đáng thương. Suy rộng ra, đối với con thơ của người khác cũng như đối với con cái của những nô tỳ tôi tớ, càng phải thêm chú ý thương xót, cho nên phân biệt đây kia, đến nỗi có kẻ toan tính tóm thâu gia sản của họ, tức là kẻ làm bậc tôn trưởng, làm anh chị ở rể tại nhà vợ. Thường có những kẻ không có lòng từ, bất nghĩa, hiếp đáp, ngược đãi con cái của bọn tôi tớ, thậm chí dùng những thủ đoạn xảo trá, ngụy tạo khế ước, dặn dò những kẻ viết khế ước và làm chứng hãy làm chứng gian, đút lót cho bọn nha lại bẻ cong sự thật, khiến cho những kẻ bị hại không có chứng từ gì để kêu ca được. Lại còn có kẻ ngấm ngầm mưu toan tổn hại mạng người. Xưa kia, một nhà ông Lý tri bổn con cháu hơn 100 người, người lớn kẻ nhỏ giữ một niềm hòa thuận với nhau. Anh em nhà Dương Thành bảo bọc những đứa con coi, tiền bối dụng tâm như thế đúng là đáng để noi theo. Đời Đường Nguyên Đức Tú lúc nghèo, anh mất sớm, để lại đứa con coi mới đầy tháng, chị dâu lại chết nốt, cháu không có sữa để bú. Đức Tú đêm ngày buồn khóc, ẵm đứa con của người anh, đem đầu vú mình cho đứa bé ngậm. Chừng 10 ngày sau, vú bèn có sữa. Đứa trẻ nhờ vậy mà được lớn lên. Tuy là chuyện ngẫu nhiên, nhưng từ chuyện này có thể thấy thương yêu trẻ thơ hợp với lòng trời. Khổng Tử nói: thiếu giả hoài chi, nghĩa là thương yêu kẻ nhỏ tuổi hơn. Mạnh Tử nói: ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu, nghĩa là thương yêu con trẻ của người khác như thương yêu con trẻ của chính mình. Thánh Hiền đã để lại lời giáo huấn cùng tột, cớ sao những kẻ làm bậc tôn trưởng chẳng lãnh hội? Lưu Di làm quan ở Kiền Châu, dân đói bỏ rơi con, Lưu Di ra yết thị kiếm người nhặt về nuôi nấng, thì mỗi ngày sẽ được cấp 2 thương gạo từ kho Quảng Huệ. Chú thích: Quảng Huệ là kho gạo để làm thiện sự được thiết lập dưới thời Tống Nhân Tông. Gạo trong kho này chủ yếu dùng để trợ cấp người già yếu, trẻ thơ, kẻ nghèo túng hoặc bệnh tật rề rề. Mỗi ngày người nhận nuôi phải bồng tới cho quan phủ xem xét, dân nghèo được lợi thêm 2 thương gạo sẽ đều nuôi nấng những đứa trẻ ấy. Số trẻ được cứu sống chẳng thể tính đếm được. Phàm là phương cách để cứu đói thì trước hết là phải thâu thập nuôi nấng những đứa trẻ thơ coi cút, hòng chúng thoát khỏi những chỗ hẻo lánh hiểm nguy, đặt chúng nó nơi an toàn. Kẻ làm quan càng phải lưu ý làm trước chuyện này, âm đức ấy còn hơn cứu sống những kẻ mạnh khỏe vậy. Đời Minh, Dương Trứ tánh tình nhân hậu, mua một con lừa để cưỡi đi chầu vua. Người hàng xóm đã già mới sanh con, do con lừa thường thích hí ầm lên, ông Dương sợ đứa trẻ bị kinh động bèn bán đi, đi bộ vào chầu vua. Về sau ông cáo quan, tấm bia ở phần mộ tổ tiên bị nông dân xô ngã. Kẻ trong mộ vội chạy đến báo, ông hỏi có đứa trẻ nào bị thương hay không. Thưa: không ạ. Ông mừng rỡ bảo: may quá, hãy bảo nhà kẻ đó khéo trông giữ con để chúng không gặp chuyện kinh sợ. Đức hạnh sâu dày của ông hết sức nhiều, Ngay như hai chuyện vừa kể trên đây, người khác cũng khó làm được. Ông từ chỗ coi cúc nghèo hèn mà đạt tới địa vị quý hiển, đúng là do phẩm đức tốt đẹp như vậy. Hết phần 13. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.